Mẹ ơi, con sợ.
Ôi trời, có gì đâu mà sợ, chỉ là con kiến, hoặc tiếng máy khoan, hoặc cái máy giặt thôi mà. Câu này nghe có quen quen không? Chắc hẳn bạn đã không ít lần được nghe, thậm chí chính bạn từng nhiều lần nói câu đó với bé. Giờ hãy tưởng tượng bạn đang gắng bày tỏ nỗi sợ hãi của mình với một ai đó, mong chờ người ấy đồng cảm và chia sẻ, nhưng lại nhận được lời đáp kia. Bạn cảm thấy thế nào? Cục hứng và xấu hổ. Bé cũng vậy. Khi bé đang hoảng sợ, lại bị người lớn phủ đầu bằng câu an ủi trên, chẳng những không thể bình tĩnh, bé còn mất tự tin, thất vọng, buồn bã vì không được cha mẹ hiểu và bảo vệ. Nếu việc này diễn ra thường xuyên, bạn đã biết lý do vì sao càng lớn bé càng khép kín, xa cách, không còn tin tưởng bạn nữa rồi nhé. Có nhiều bé dạn dĩ, có vẻ không sợ gì cả, nhưng có những bé cái gì cũng sợ. Đặc biệt là ở giai đoạn từ 2 đến 5 tuổi, bé có những nỗi sợ vô lý đến mức nhiều khi khiến bạn bật cười. Sợ tiếng xe máy chạy, tiếng chó sủa, tiếng máy giặt, máy hút bụi, tiếng rau hàng rong, thậm chí sợ cả hình ảnh con sâu trên giấy. Đôi khi, những nỗi sợ này còn len lỏi vào những giấc mơ của bé, khiến bé đang ngủ bỗng khóc thét. Đó là bởi trí tưởng tượng của bé đang phát triển rất mạnh mẽ, đến mức nhiều khi bé không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ hay tưởng tượng. Cho dù nỗi sợ của bé có vẻ ngây thơ, đừng cười, đừng trêu đùa, đừng la mắng bé. Hãy tôn trọng và giúp con vượt qua khoảnh khắc sợ hãi, bởi nỗi sợ bé trải qua là cực kỳ nghiêm túc. Trẻ dưới 5 tuổi non nớt tới mức tin tất cả những gì người lớn nói hay làm. Vì thế, không nên dọa nạt, trêu đùa bé bằng những câu "Con không làm thế thì mẹ sẽ bỏ con, không chơi với con, không yêu con nữa." Hoặc "Mẹ cháu sắp có em bé đấy, cháu sắp ra rì rồi." Hãy cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, vì những lời nói và cử chỉ ấy sẽ có tác động không nhỏ tới suy nghĩ của bé. Sau khi được an ủi, bé sẽ bình tĩnh trở lại. Và đó là lúc bạn có thể giải thích cho bé hoặc sáng tạo những câu chuyện vui, những trò chơi liên quan đến nỗi sợ. Khi bé có thể tự mình đối diện hoặc vượt qua nỗi sợ hãi, hãy khích lệ, khen ngợi bé. Ngoài những nỗi sợ vớ vẩn do tưởng tượng, bé cũng có những nỗi sợ thực tế như sợ bác sĩ, sợ chó mèo hay chú hề. Hãy thông báo trước với bé rằng bé sắp phải đối mặt với điều bé sợ. Sẵn sàng về tâm lý, không bị quá bất ngờ, bé sẽ đỡ hoảng hốt. Thay vì trấn an bé bằng những câu lấp liếm, "Bác sĩ không làm gì con đâu," hoặc "Tim không đau tẹo nào." Hãy thẳng thắn nói với bé rằng, "Bác sĩ sẽ nghe tim phổi của con, xem con có khỏe không này. Mẹ sẽ ở bên cạnh, nên con cứ bình tĩnh nhé. Tim có thể sẽ hơi đau một chút đấy, nhưng chỉ một chút xíu là hết ngay con ạ." Vì bé đã có quá nhiều nỗi sợ, đừng cố hù dọa và tạo thêm những nỗi sợ khác cho bé. Kỳ lạ là nhiều người rất thích trêu đùa dọa nạt trẻ nhỏ. Lúc đi bác sĩ thì nói, "Không sao đâu." Nhưng lúc khác lại, "Con không ăn là mẹ cho đi gặp bác sĩ tim đấy." Rồi thì, "Con không ngoan là mẹ nói chú công an bắt nhốt con lại." "Con không ngủ là ông ba bị, con ma tới bắt con đi." Bỗng dưng, bé phải chịu thêm những nỗi sợ chẳng biết là gì. Ông ba bị là ai? Con ma hình thù thế nào? Chú công an là chú nào mà lại bắt mình nhỉ? Thế nên, khi trò chuyện với bé, hãy luôn nghiêm túc và thành thật. Mỗi bé có một cá tính riêng, có những nỗi sợ riêng, và không phải chỉ giải thích hay an ủi một lần là bé hiểu và hết sợ ngay được. Quan trọng là bố mẹ phải thật kiên nhẫn. Nếu bạn bình tĩnh và kiên nhẫn, bạn có thể giúp bé dần vượt qua nỗi sợ hãi. Nếu không, rất có thể bé sẽ ôm nỗi sợ đó suốt đời. Giống như nhiều người đã vài chục tuổi đầu rồi mà vẫn sợ gián, sợ chuột, sợ ma. Mong rằng tất cả các bé sẽ đều được cha mẹ hỗ trợ vượt qua giai đoạn yếu đuối này một cách suôn sẻ.
Khi con có em. Từ khi mẹ Pony bầu bé thứ hai, nhiều người hay rủ rỉ với mẹ Pony. Đứa lớn kiểu gì cũng sẽ ganh tị, đố kỵ với em. Nhưng mẹ Pony lại nghĩ khác. Sự ra đời của đứa em bé bỏng chắc chắn ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của ông anh, bà chị. Bé sẽ cảm thấy hụt hẫng,
thất vọng, buồn tủi, bởi sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ và mọi người bỗng dưng không còn dành trọn cho bé. Dù người lớn cố gắng bù đắp thế nào, bé vẫn khó nguôi ngoai cảm giác tủi thân. Do đó, đôi khi bé bộc phát lối hành xử không được đẹp. Bé tỏ ra đố kỵ với em, cố gắng để thu hút sự chú ý của mọi người bằng nhiều cách. Bé quậy phá hơn hoặc giả vờ sợ hãi, yếu đuối trong nhiều tình huống mà trước đó vốn dĩ xử lý rất tốt. Chẳng hạn trước đây, bé rất tự lập trong ăn uống, giờ đòi bằng được mẹ xúc cho. Bé vốn ưa chạy nhảy, giờ đòi được bế ẩm. Đang từ một em bé vui vẻ tự tin, bé bỗng trở nên mong manh, màu nước mắt. Đừng vội vàng gắn mác ích kỷ cho bé. Nếu được cha mẹ quan tâm và giảng giải kịp thời, chắc chắn bé sẽ dần nguôi ngoai và vui vẻ, san sẻ tình cảm với em. Với các ông anh, bà chị, người lớn cần lưu ý một số điều như sau. 1. Khi mẹ bầu đang âu yếm bé lớn, những câu nói quan tâm hay dọa nạt như "Mẹ đang bầu em bé mà còn bắt mẹ bế nữa à? Cứ ngồi lòng mẹ thế kia, bé thò tay ra cấu bây giờ." của người ngoài sẽ trở nên rất vô duyên. 2. Mẹ có em bé, cháu bị ra rì cho mà xem. Còn hư lắm, mẹ không yêu con nữa, mẹ chỉ yêu em thôi. Nếu không muốn tâm hồn bé bị tổn thương, tuyệt đối đừng thốt lên những lời lẽ ác ý như vậy, cho dù chỉ là trêu đùa. 3. Con xem, em chơi ngoan thế kia cơ à? Em ăn giỏi chưa? Em ăn xong trước con rồi này. Đừng so sánh các bé với nhau, dù là với mục đích động viên. Việc so sánh là nguyên nhân chính khiến các con ganh ghét đố kỵ. 4. Đừng vì căng thẳng mà cáu gắt vô lý với bé lớn hay đòi hỏi bé phải trưởng thành, ra dáng làm anh, làm chị. 5. Cố gắng không thiên vị trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đừng chỉ âu yếm bé nhỏ mà lãng quên bé lớn. Nếu có trách phạt, hãy công bằng, đúng người, đúng tội. Không có điều luật hay sách vở nào ghi là lớn phải nhường bé đâu, bạn nhé. Để bé sẵn sàng chào đón thành viên mới của gia đình, người lớn chúng ta cần làm gì? 1. Chuẩn bị tinh thần cho bé lớn bằng việc cho bé tham gia các công việc chuẩn bị đón thành viên mới, cho bé được giao tiếp với em ngay khi em còn trong bụng mẹ. 2. Trò chuyện, đọc sách tranh về em bé để bé hình dung được em bé trông sẽ thế nào, phải yêu thương và chăm sóc em ra sao. 3. Nếu dự định thay đổi thói quen ăn ngủ của bé lớn sau khi bé nhỏ chào đời, hãy tập dần cho bé lớn từ trước. Đừng để nước đến chân mới nhảy, vì những thay đổi đột ngột sẽ khiến bé khó chịu và phản kháng kịch liệt. 4. Khi sinh bé nhỏ, hãy cho bé lớn được tiếp xúc với em càng sớm càng tốt. Hãy nói với bé rằng, "Em bé của con này, con có muốn ôm em không? Mẹ yêu cả hai con lắm lắm." 5. Luôn cố gắng dành thời gian riêng cho bé lớn, cho dù chỉ 15 phút mỗi ngày. Hãy chơi đùa, đọc sách, trò chuyện cùng bé, khiến bé cảm thấy được quan tâm và yêu thương. 6. Tạo cơ hội cho bé chăm sóc em để nuôi dưỡng sự tự tin trong bé, giúp bé trưởng thành hơn, đồng thời tăng cường tình cảm gắn bó giữa bé và em. Trẻ thơ như trang giấy trắng, ngày qua ngày nỗ lực học hỏi từ người thân và thế giới xung quanh. Vì vậy, bé trở thành người đố kỵ, hẹp hòi hay rộng lượng, biết yêu thương, đều do cách chỉ dạy của người lớn. Kệ bé, không sao đâu. Câu này nghe có vẻ phũ phàng nhỉ? Vậy mà chẳng hiểu sao từ khi có con, dường như kệ bé, không sao đâu, trở thành câu cửa miệng của mẹ Pony. Khi Pony bắt đầu ăn dặm, những ai xót xa, "Ôi cẩn thận con hóc kìa," sẽ rất bất ngờ trước thái độ tưng tửng của mẹ Pony. "Kệ bé, không sao đâu ạ." Chuỗi ngày Pony chập chững tập đi là chuỗi ngày bé liên tục ngã dúi dụi. Nếu không có gì nghiêm trọng, hễ thấy ai định chạy lại dỗ dành nâng niu là mẹ Pony phải can ngăn ngay. "Kệ cháu, cứ để cháu tự đứng lên." Những khi Pony ẩm ương, ho hắng, sụt sùi, câu phổ biến nhất mẹ Pony được nghe là "Bị ốm rồi, uống thuốc ngay đi cho mau khỏi, để lâu bệnh nặng hơn thì khổ." Lần nào mẹ Pony cũng phải cười trừ, kiên nhẫn đáp, "Kệ thôi, bệnh vặt ấy mà." Mỗi lúc nghe ai đó tâm sự đầy vẻ lo âu, "Em chuẩn bị cho bé đi lớp mà lo quá, không biết bé có thích nghi được không, có khóc không, có bị các cô đối xử tệ không?" mẹ Pony chỉ biết an ủi, "Nếu mẹ đã chuẩn bị tốt thì kệ đi, Không sao đâu, vài hôm bé sẽ quen thôi, đi học vui lắm, có khi bé còn thích hơn ở nhà ấy chứ.
Có những mẹ lo những nỗi lo không đáng có thế này. Con em 6 tháng, tự nhiên tiểu ít, không thường xuyên như trước, có khi một tiếng không đi, không biết có bị gì không. Nghe vậy, mẹ Bonnie thật sự không biết nói gì hơn.
Đúng là nỗi lòng cha mẹ, chẳng bao giờ thấy các bậc phụ huynh hết lo. Những lời kệ bé, mẹ Bonnie nói chẳng khiến các bố các mẹ an tâm. Lúc con bé thì lo kiểu bé, lớn thì lo chuyện lớn. Tới khi con có gia đình riêng vẫn muốn ôm trọn mà lo tất cả mọi thứ thay con. Trong mắt các bậc phụ huynh, con cái luôn là những đứa trẻ, cho dù đứa trẻ đó có vài chục tuổi đầu. Với họ, như thế mới là yêu con, thương con, hết lòng vì con.
Các bố mẹ thử tự đặt bản thân mình vào vị trí của con xem sao. Liệu sự hy sinh lo lắng hết mực có khiến con cảm thấy sung sướng không? Hay ngược lại, bé thấy ngột ngạt và mất tự do, thậm chí không lớn nổi. Nếu cứ lo lắng thái quá, chẳng khác nào xiềng xích mình vào con. Kết quả là bản thân mình không thanh thản, còn con không hạnh phúc.
Sinh con ra, cha mẹ luôn muốn con khỏe mạnh, trưởng thành và hạnh phúc. Nếu lúc nào con cũng được bao bọc, không có cơ hội trải nghiệm, vấp ngã, làm sao con trưởng thành? Nếu con không tự lo được cho bản thân, không được sống là chính mình, được làm những gì con muốn, làm sao con tự lập? Hãy để con được sống cuộc sống của riêng con. Nếu cứ lo cho con mãi, đến khi cha mẹ không còn, con biết dựa vào ai?
Yêu con không phải là làm tất cả mọi thứ thay con, mà là vun đắp lòng tự tin trong con, để con có thể vững bước trên đôi chân của mình. Vì thế, mỗi khi con muốn tự làm, hãy ở bên cạnh quan sát và khuyến khích con.
Gạt mọi gánh lo đi, kệ con, không sao đâu. Rồi con sẽ cho bạn thấy rất nhiều điều kỳ diệu.
Cuộc sống là không hoàn hảo.
Làm cha, làm mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt nhất. Đặc biệt là những ông bố bà mẹ sinh con đầu lòng. Họ sẵn sàng đi chợ thật sớm, tìm mua những thứ tươi ngon nhất, chuẩn bị những bữa ăn công phu và đầy đủ dưỡng chất, bỏ ra rất nhiều tiền để mua những loại sữa được cho là tốt nhất cho con. Thậm chí mọi đồ dùng của con, từ quần áo, bình sữa tới nước rửa bình sữa, đều phải là hàng hiệu, hàng nhập khẩu. Quần áo của bé được giặt riêng, xà phòng, nước xả cũng phải là loại dành riêng cho bé. Bé lớn hơn một chút, ham thích khám phá tới mức cái gì cũng muốn thử, muốn sờ, muốn nếm. Nhưng bố mẹ, ông bà lại ngăn cấm. Nào là sợ bé ngã nên không cho leo cầu thang, sợ bé lạnh nên không cho nghịch nước, sợ bẩn nên không cho bé đụng vào đất cát, sợ rơi vãi thức ăn, đồ uống hay đổ vỡ nên không cho bé tự xúc cơm, uống nước, sợ cay nên không cho bé nếm, sợ nóng nên không cho bé sờ. Khổ nổi, cái gì càng bị cấm thì lại càng thèm khát, càng tò mò, muốn thử một lần cho biết. Vẫn biết bố mẹ yêu con, thương con, muốn chăm sóc, bảo vệ con, nhưng có cần cầu toàn, bảo bọc con tới mức đó? Chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ. Cuộc sống vốn rất nhiều thử thách. Bạn có bảo đảm rằng bạn sẽ bảo vệ con được mãi không? Nếu con không được ngã, làm sao con biết cách đứng lên? Nếu con không được thất bại, làm sao con biết cố gắng vươn lên? Nếu cứ được nâng như nâng trứng, làm sao con trưởng thành? Hãy để con trải nghiệm như cách mà mỗi ngày chúng ta đối mặt với các vấn đề. Hãy giữ mọi thứ cân bằng như nó vốn thế. Đừng cố tạo ra một cuộc sống hoàn hảo cho con. Bởi nếu được ở trong lồng kính quá lâu, con sẽ không thể tự bước ra ngoài được nữa. Khi đó, đừng hỏi tại sao con lớn rồi mà vẫn nhút nhát, không dám bộc lộ cảm xúc, không dám lại gần ai nhé.
Ông bà Pony rất thương cháu, nên luôn phần cháu những miếng ngon nhất, phần kém ngon hơn là của ông bà.
Những lúc như vậy, mẹ Pony đều can ngăn. Bởi nếu cứ nhường nhịn bảo bọc con mãi thế, Pony sẽ không thể biết được hoa quả cũng có miếng ngon, miếng dở, cũng như cuộc sống không chỉ có một màu hồng. Hơn nữa, Pony còn quá bé để hiểu được ý nghĩa của sự yêu thương nhường nhịn mà ông bà dành cho. Lâu dần, bé sẽ cho rằng đó là lợi ích hiển nhiên mà mình được hưởng, và trở nên ích kỷ.
Cha mẹ càng cố gắng bảo bọc chiều chuộng con bao nhiêu, con càng vụng về bấy nhiêu. Hãy cho bé thỏa sức khám phá theo bản năng.
Tự do không có nghĩa là bỏ mặc, mà là tự do trong khuôn khổ của cha mẹ. Không nhất thiết cấm con chơi các trò nguy hiểm hay nghịch bẩn, chỉ cần hạn chế rủi ro và giữ con nghịch bẩn ở mức chấp nhận được. Thay vì chăm chăm ngăn cấm con leo cầu thang, hãy đứng sau hỗ trợ bé mỗi khi bé muốn tự leo. Thay vì sợ cay, sợ nóng, hãy cho con được nếm để biết vị cay là thế nào, cảm giác nóng ra sao. Thay vì sợ con nghịch nước, nghịch đất, làm bẩn bộ quần áo đẹp, hãy cùng bé chơi đùa và hướng dẫn bé. Quần áo có thể giặt sạch, có thể mua mới. Còn những điều con học hỏi được qua mỗi trò chơi, chẳng có gì mua xuể. Cùng con trải nghiệm, cùng con khám phá, ngắm nhìn con hiểu biết hơn từng ngày, chắc chắn vui và ý nghĩa hơn nhiều so với việc khư khư giữ con trong vòng tay. Chẳng phải chúng ta đều có tuổi thơ dữ dội, lấm lem, chơi bắn bi, hung chuột, bắt dế, nặng đất sét. Có những trưa nắng trốn mẹ đi chơi, cùng chúng bạn nấu cơm trong ống bơ, đập quả bàn lấy hạt bỏ vào miệng ăn ngon lành. Thơ thơ ấu của chúng ta thật đẹp. Vì thế, hãy cố gắng trao cho con một tuổi thơ thú vị và đáng nhớ. Đừng cố biến con thành búp bê, vì con là một em bé có suy nghĩ và cần phải trưởng thành, bạn ạ.
Bản tính trời ban.
Nếu trẻ sơ sinh dùng tiếng khóc để giao tiếp với người lớn, bé sau một tuổi dùng hành vi để nói với cha mẹ nhu cầu của mình. Chỉ cần hiểu tính khí và nhu cầu của bé, bạn sẽ biết mình nên làm gì để hạn chế những hành vi xấu và khích lệ những hành vi tốt. Tính cách, thái độ, hành vi có thể được uốn nắn, giáo dục. Câu nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, có lẽ chỉ được áp dụng duy nhất lúc em bé mới sinh ra. Có những bé ngay từ khi mới chào đời, không cần huấn luyện gì, đã cực kỳ dễ ăn, dễ ngủ, rất ít khi quấy khóc hay tỏ ra khó chịu. Nói cách khác là cực kỳ dễ nuôi. Có những bé dễ nuôi ở mức vừa phải, đôi khi tỏ ra khó ở, nhưng dự đoán trước được nên không khiến cha mẹ quá đau đầu. Đặc biệt có những bé rất cá tính, luôn đòi hỏi nhiều hơn và khó chịu hơn hẳn những bé khác. Không em bé nào giống hệt em bé nào, mỗi bé mang rất nhiều nét tính cách. Tuy nhiên, sẽ có vài nét tính cách đặc biệt nổi trội, nếu để ý một chút sẽ không khó để nhận ra. Mỗi nét tính cách đều có giá trị riêng, nếu nhận ra và hiểu rõ cá tính của bé, cha mẹ sẽ dễ dàng kiểm soát và giúp bé điều chỉnh hành vi, tận dụng tối đa thế mạnh và hạn chế điểm yếu. Những nét cá tính trời ban được kiềm chế hay phát triển phụ thuộc phần nhiều vào tác động của người lớn và môi trường xung quanh. Đôi khi trong hành trình làm cha mẹ, bạn cảm thấy mệt mỏi vì con thật lắm chiêu. Nhưng mẹ Pony tin bệnh nào cũng có thuốc chữa, chỉ là cha mẹ chưa thực sự hiểu con nên chưa chữa được đó thôi. Muốn yêu thì phải hiểu. Hy vọng sau khi quan sát các nét tính cách điển hình của bé, bạn sẽ hiểu rõ hơn về thiên thần nhỏ, để hành trình làm cha mẹ không còn căng thẳng mà luôn tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Sau đây, mời bạn khám phá bí quyết để mỗi ngày thêm hiểu bé hơn. 1. Cảm xúc của bé. Trong cùng một tình huống, có những bé thể hiện cảm xúc rất mãnh liệt. Cười to, giòn giả mãi không dứt, khóc lóc dài dẳng, đập phá lung tung. Có những bé thì dửng dưng, chỉ cười mỉm, khóc ỉ ôi. Với những bé có cảm xúc mãnh liệt, cố gắng đừng để bé rơi vào trạng thái kích động, đặc biệt là trước khi đi ngủ. Nếu bé cáu giận, hãy tìm hiểu nguyên nhân, đánh lạc hướng hoặc cách ly bé khỏi hiện trường. Sau đó ngồi bên cạnh và an ủi bé. Tuyệt đối không để mặc bé khóc. Vì với những bé có cảm xúc mạnh, việc bị bỏ mặc chỉ làm cho sự việc thêm tồi tệ. Bé sẽ càng khóc dữ dội hơn, dai dẳng hơn mà thôi. Pony là một bé có cảm xúc khá mạnh, cười reo nhảy nhót đáng yêu như một thiên thần khi trên mâm có món ăn ưa thích. Kêu gào, cáu gắt, đập phá nếu không đòi được món đồ mình muốn. Nên mỗi khi thấy Pony sắp ăn vạ, mẹ cố gắng nghĩ đủ trò đánh lạc hướng. Chẳng hạn, mỗi lúc cho Pony ăn kem, một trong những món ăn Pony cực kỳ ưa thích. Nếu mẹ cứ khư khư cầm que kem, khi mới lấy ra khỏi tủ lạnh, kem phải chờ khoảng 15 đến 20 giây mới rút được khỏi khuôn. Chắc chắn Pony sẽ kêu gào ăn vạ ngay lập tức. Biết vậy, nên trong lúc chờ đợi, mẹ dụ dỗ. Mẹ, kem chưa ăn được con ạ, con chờ tí nhé. Con nói, chờ tí đi. Pony, chờ chí, ư, kem. Mẹ,
Đúng rồi, chờ tí. Hay mẹ con mình đếm nhé. Nào, một.
Pony.
Một.
Hai.
Ba.
Sau khi Pony đếm đến 10, nếu kèm vẫn chưa rút được khỏi khuôn, mẹ sẽ dụ bé đếm thêm lần nữa. Đôi khi bé không chịu vì không kiềm chế thêm được, mẹ bèn đưa bé que kem để bé tự kiểm chứng.
Để biết rằng mẹ không nói dối. Làm như vậy vừa giúp bé học cách chờ đợi và kiềm chế, vừa dạy bé tập đếm.
Bé đang trong giai đoạn học nói, lại được mẹ dạy đếm số, bé sẽ rất hợp tác, không hề tỏ ra khó chịu. Sau này mỗi lần đòi ăn kem, Pony đều tự giác đếm, không còn ăn vạ.
Cố gắng để thiên thần không biến thành ác quỷ. Thật là đau đầu, bạn nhỉ?
2. Mức độ nhạy cảm. Khái niệm nhạy cảm được nhắc đến trong bài là nhạy cảm xúc giác. Cảm nhận về nhiệt độ, thời tiết, mùi vị, màu sắc, âm thanh. Những bé dễ nuôi có thể bạ đâu ngủ đó, ngủ ngon lành kể cả khi xung quanh rất ồn ào. Có thể ăn uống thoải mái đủ món, không khó chịu khi mặc quần áo bó sát hay xù xì. Những bé khó tính thì ngược lại, chỉ một chi tiết nhỏ xíu cũng làm bé khó chịu. Bé chỉ ngủ được khi thật yên tĩnh, phải có mùi quen thuộc, quần áo phải thoải mái. Có những bé còn rất thính ngửi hay nghe thấy cả những thứ mà người khác không thể. Có bé kích động khi ở chỗ đông người, lại có bé hoảng loạn khi ở những nơi chật chội, tối tăm. Pony không hẳn là một em bé dễ nuôi nhưng cũng không quá khó tính. Pony có thể ngủ ở đâu cũng được, nhưng lúc mới ngủ thì khá nhạy cảm với âm thanh. Mỗi khi chạm vào vật gì hơi ấm ấm, Pony cũng rụt tay lại kêu nóng, nóng. Pony có thể cảm nhận được cảm xúc hay thái độ của người khác, chẳng hạn như khi thấy bố mẹ buồn, dù là giả bộ để quan sát phản ứng của Pony, em sẽ lại gần, xoa dịu và nịnh nọt. Khi để ý tới những điều tưởng như nhỏ nhặt này, bạn sẽ không còn thắc mắc vì sao bình thường bé vẫn ngủ ngoan mà cứ tới lúc cả nhà đi chơi xa lại dở chứng. Khi đó chỉ cần mang theo cho bé một vật quen thuộc như chăn, gối, thú bông để bé có cảm giác như ở nhà. Nếu bé khó ngủ, hãy hạn chế tiếng ồn. Nếu bé không thích những nơi đông người, hãy dẫn bé tới những chỗ yên tĩnh để cùng đi dạo. Nói chung, biết được nguyên do thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Từ khi bé còn bập bẹ, hãy thường xuyên mô tả thế giới xung quanh cho bé, để bé chóng học được thêm nhiều từ mới. Nhờ đó, bé sẽ có thể diễn đạt được chính xác điều khiến bé khó chịu và nhờ cha mẹ giúp đỡ.
3. Khả năng thích nghi. Bé nhà bạn có phải là một em bé dễ thích nghi không? Bé có khó chịu khi phải thay đổi nếp sinh hoạt? Bé có quấy khóc nhiều khi đang chơi mà bị buộc ra về hoặc cần dừng lại để làm một việc khác?
Xin kể mấy chuyện nhà Pony. Lúc Pony chuẩn bị đi học, mẹ chuẩn bị tâm lý cho con rất kỹ càng. Do đó bé không quấy khóc nhiều. Khi mẹ muốn Pony đi ngủ, mẹ không tự ý tắt đèn mà luôn nhờ bé bật đèn ngủ trước. Nhờ được huấn luyện như thế, Pony hình thành khả năng thích nghi, ít tỏ ra khó chịu, bực dọc khi gặp chuyện bất ngờ. Xây dựng nếp sinh hoạt cố định là yếu tố quan trọng giúp bé dễ thích nghi hơn. Khi có nếp sinh hoạt đều đặn, bé sẽ tự dự đoán được công việc tiếp theo, không cần mẹ báo trước. Nếu rèn nếp sinh hoạt cho bé từ khi mới sinh, mẹ dễ dàng xác định lý do bé cáu, khóc và biết được khi nào thì cần phải thay đổi nếp sinh hoạt của con, như giảm số giấc ngủ, giờ ngủ hay tăng lượng thức ăn. Các bé khó thích nghi hay phản ứng dữ dội khi có một sự thay đổi nào đó không được báo trước. Người lớn thường thấy khó hiểu và cho rằng bé thường xuyên ăn vạ vì bé hư, xấu tính. Nhưng sự thật không phải vậy. Những bé có cá tính mạnh rất ghét sự thay đổi, chậm thích nghi. Để giúp bé không bị bất ngờ và có thời gian chuẩn bị tâm lý, hãy thông báo với bé mỗi khi sắp có thay đổi. Khoảng thời gian chuẩn bị tâm lý này kéo dài bao lâu là tùy từng bé. Có bé chỉ cần mẹ nói trước một vài phút, nhưng cũng có bé cần 15 đến 20 phút, thậm chí phải nhắc mấy lần. Nếu cha mẹ tạo điều kiện giúp bé dễ thích nghi hơn, số lượng và mức độ của những cơn ăn vạ chắc chắn sẽ được cải thiện.
4. Làm gì khi con bướng? Đang mải mê ngâm cứu một thứ gì đó mà bị buộc phải dừng. Như bé tảng lờ yêu cầu của cha mẹ hoặc tỏ ra khó chịu, có khi còn ăn vạ, gào thét, khóc ngằn ngặt. Vậy phải làm sao khi con bướng?
Việc giải thích lý do mỗi khi không đáp ứng nhu cầu của bé là cực kỳ cần thiết. Sau khi cha mẹ giải thích, nếu bé không chịu, tiếp tục đòi hỏi, hãy đánh lạc hướng bé bằng một thứ khác hấp dẫn hơn. Nhưng đừng dùng những món mang tính chất mua chuộc hay đánh đổi. Bé vẫn không từ bỏ mục tiêu. Hãy cách ly bé khỏi hiện trường, cùng ngồi xuống nhìn vào mắt bé và nói, con khó chịu đúng không? Con cứ khóc đi, khi nào khóc xong thì mình nói chuyện nhé. Sau đó ôm bé và nghe bé khóc. Bé sẽ cảm nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của cha mẹ. Chờ bé nguôi ngoai, hãy giải thích cho bé hiểu bằng những câu ngắn gọn. Mẹ biết là con muốn, nhưng món đồ đó nguy hiểm lắm, có thể làm đau con đấy. Hoặc, đó không phải là đồ của mình con ạ. Hãy nhớ, quát mắng hay chăm chăm áp đặt bé làm theo ý mình sẽ chỉ khiến bé ăn vạ kinh khủng hơn. Bé trên 2 tuổi có thể hiểu hầu hết những gì cha mẹ nói. Hãy đặt ra những quy định, nguyên tắc ngắn gọn, dễ hiểu và kiên nhẫn nhắc lại nguyên tắc quy định ấy mỗi khi bé có ý định vi phạm. Ngoài ra, cha mẹ cần làm gương cho bé. Khi muốn Pony dọn đồ chơi, mẹ Pony sẽ vừa thu dọn vừa rủ rê. Con có muốn dọn đồ chơi với mẹ không? Con nhặt giúp mẹ quả bóng kia nào. Nếu bé làm theo, đừng tiếc lời động viên bé. Đúng rồi, giỏi quá. Khoảng 3 tuổi, bé đã có thể diễn đạt được suy nghĩ của mình. Hãy khuyến khích bé cùng thảo luận tìm cách giải quyết vấn đề. Sao con lại không thích tắm thế? Nếu không tắm con sẽ hôi rình này, còn bị ngứa nữa đấy. Khi ấy thì biết làm sao nhỉ? Hãy kiên trì lắng nghe ý kiến của bé. Đôi khi mong muốn thực sự của bé sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên đấy. Khi đã hiểu rõ mong muốn của con rồi, việc tìm hướng giải quyết êm đẹp sẽ dễ dàng hơn. 5. Con hiếu động ghê. Các bạn nhỏ mà mẹ Pony có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc thường rất hiếu động và luôn tràn đầy năng lượng. Cho dù mồ hôi đã mướt mãi, bé vẫn say sưa chơi đùa nghịch ngợm, dường như không biết mệt. Pony cũng là một em bé khá hiếu động, lúc ngủ phải xoay 360 độ mới đã. Phần giường của bé luôn phải lớn hơn phần giường của cả bố và mẹ cộng lại. Ngoại trừ những lúc buồn buồn, ốm đau hay mãi tập trung, hầu hết thời gian của Pony dành cho việc leo trèo, múa hát, chạy nhảy lăng xăng. Bình thường, Pony sẽ được bố mẹ cho đi dạo hoặc đưa tới những khu vực rộng rãi để tha hồ chạy nhảy. Nếu bất đắc dĩ buộc phải ngồi yên một chỗ hoặc không gian không đủ rộng, như khi đi ô tô, máy bay hay đến nhà người lạ, mẹ Pony sẽ cố gắng sáng tạo một số trò chơi tại chỗ để đánh lạc hướng và thu hút sự chú ý của Pony. Những em bé hiếu động không hề cố ý gây phiền toái, chỉ là các bé cần được giải phóng bớt năng lượng thôi. Vì thế thay vì gắn kìm hãm hay ngăn cấm bé chạy nhảy, hãy tạo điều kiện cho bé xả hết năng lượng dư thừa. Những bé hiếu động thường nhanh nhẹn thích khám phá và trải nghiệm. Hãy cố gắng tạo điều kiện cho bé được tự do khám phá trong khuôn khổ, đảm bảo an toàn. Để kích thích năng lực nhận thức và phát triển trí tuệ của bé, thay vì cấm bé trèo lên ghế hay nhảy trên giường, hãy trải thêm tấm thảm để giảm thiểu thương tích nếu chẳng may bé ngã. Thay vì không cho bé nghịch dao nghịch kéo, hãy mua cho bé một bộ dao kéo an toàn dành riêng cho trẻ nhỏ. Hiếu động và tăng động là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng rất dễ bị nhầm lẫn. Nếu bé không chỉ hiếu động mà còn có các biểu hiện như vận động thường xuyên không có chủ đích, kém tập trung, dễ kích động, chậm phát triển tư duy và ngôn ngữ so với lứa tuổi, đừng ngần ngại đưa bé đến gặp chuyên gia để có hướng hỗ trợ sớm nhất và phù hợp nhất. 6. Mức độ phân tâm của bé. Nhiều lúc bạn trò chuyện hay gọi tên nhưng không nhận được phản hồi từ bé. Khi đi dạo trên đường, bé mãi đuổi bướm ngửi hoa, nhìn lại nhưng cái này ngắm cái kia, không chịu đi tiếp. Đôi khi nhiều người lớn vì không hiểu về nét tính cách này cho rằng bé kém tập trung, có vấn đề về nhận thức hoặc thậm chí hư đốn. Người lớn bảo mà chẳng thèm nghe. Nói như vậy hơi oan cho bé, bé chỉ dễ bị phân tâm thôi mà. Những bé dễ bị phân tâm có điểm mạnh là khả năng bao quát cao. Trong cùng một thời điểm, bé dễ dàng quan sát và thu thập nhiều thông tin từ không gian xung quanh, cho dù là những chi tiết rất nhỏ, miễn là nó đủ sức hấp dẫn bé. Nhờ thế, bé có thể nhận ra và ghi nhớ những thứ mà người khác có thể không nhìn thấy hoặc bỏ qua. Điểm yếu của việc bị phân tâm là bé khó chọn lọc được đâu là điều quan trọng cần phải làm ngay, vì thế khó hoàn thành trôi chảy nhiệm vụ được giao. Hầu như bé nào cũng bị phân tâm, ít nhiều. Bởi các bé còn nhỏ, luôn tò mò lạ lẫm với thế giới xung quanh. Cha mẹ nên khuyến khích bé quan sát, học hỏi để phát triển nhận thức của bé. Khi cần thiết, bạn hoàn toàn có thể giúp bé quay trở về với thực tại. Trước khi nói chuyện hay đưa ra yêu cầu, hãy thu hút sự chú ý của bé bằng việc gọi tên bé, ngồi xuống ngang tầm và nhìn thẳng vào mắt bé. Chắc chắn rằng bé đang hoàn toàn chú ý tới bạn. Rồi đưa ra thông điệp một cách đơn giản, ngắn gọn, dứt khoát và nhắc lại thêm một lần nữa nếu cần. Hãy nhớ, thông điệp phải thật đơn giản, ngắn gọn, tránh đặt những câu hỏi khó hiểu hay những lời hướng dẫn, giải thích dài dòng, bạn nhé.